Bây giờ ngô ngã tức là quán thoát ngô ngã. Ngã gồm có bốn nghĩa là: một, riêng một cá thể, cá thể chứ không phải cả thể, riêng một cá thể; hai, chân thực không hư giả; ba, thường hằng không biến đổi; bốn, tự có chủ thể. Đó, riêng một cá thể gọi là ngã nè, chân thực không hư giả gọi là ngã nè, thường hằng không biến đổi gọi là ngã nè, tự có chủ thể gọi là ngã. Đó, bốn nghĩa như vậy chung gọi là ngã. Bốn nghĩa này đầy đủ gọi là ngã. Nếu thiếu một thứ nghĩa của ngã không thành, thử đơn cử con người để nói: có cá thể lại giống như có chủ thể, mà nghĩa chân thường vạn năng thành tựu. Bởi nhờ do tinh thần vật chất hòa hợp mà thành, sát na đổi dời, lưu chuyển lại khi thấy nghiệp lực dừng lâu, tức là ngoại diệt. Do đây, khi mình gẫm người, từ nhân loại đến loài vật, hữu tình, vô tình, cho đến cỏ cây, ngói đá, nhỏ là mặt đất, là nắm đất, lớn thì cả địa cầu, hiển thì nguyên dụng, chính ẩn là vạn pháp. Mỗi mỗi tiền trong đó đều không có nghĩa của ngã. À, đây là thấy các pháp vô ngã. Quán các pháp vô ngã giờ phải quán thế nào? Bây giờ trước hết mình quán ngay con người của mình đi. Phàm nói ngã là phải có cái cá thể, tức là có cái thể riêng của nó. Có cái thể riêng mới gọi là ngã chứ. Ví dụ như quý vị thấy, nói là tôi thì phải có cái riêng của mình chứ, phải không? Nếu không có cái riêng mình làm sao nói là tôi được, là ta được. Thành ra nói ngã tức là phải chấp nhận có một cá thể. À, đó là điều thứ nhất. Nói ngã, nói là tôi thì phải là có thiệt tôi chứ, phải không? Nói tôi thì phải có cái thiệt của tôi chứ. Chứ mà nếu là giả thì không còn gọi là tôi nữa. Thành ra phải thấy mình thiệt mới gọi là tôi được. Đó, thì thứ hai là chân thật, à, chứ không có hư giả. Thứ ba, nói tới cái tôi thì phải biết là cái đó từ thủy chứ chung là mình, thấy không? Đó là thượng hạng. Nói tới tôi thì tức là nói cái quyền tự chủ, mình có quyền làm chủ hoàn toàn thì mới gọi là tôi được. Đó là bốn nghĩa cộng lại gọi là ngã. Nhưng bây giờ tưởng lại coi mình có đủ bốn nghĩa đó hay không. Bây giờ nói cá thể và quý vị thử dòm lại mình có phải là cá thể hay không. Thân này thì nếu nói theo nhà Phật đơn giản thì chỉ chưa là đất, nước, gió, lửa hợp lại thành, thì như vậy nó là tứ đại hợp, chứ đâu có cá thể. Rồi thấy phải không? Đất, nước, gió, lửa hợp lại. Còn nếu nói theo y học thì tự chịu thế bài, phải không? Thì như vậy cũng không có cá thể. Còn nhất là nói về duy trùng học thì nó là một ổ duy trùng, thì lấy gì làm cá thể? Duy trùng nào là duy trùng mình? Đó. Thì quý vị thấy lấy cái gì làm cá thể chỉ dùng được coi. Nếu nói theo Phật thì đơn giản tứ đại thôi, đất nước gió lửa, thì đã đất nước gió lửa hợp lại thì nói cái gì là có thể. Đó. Còn nói theo y học thì thấy nó là vô lượng tế bào, cái này xin như cái việc tiếp tục cái tâm. Đó. Còn nói là duy trùng học thì ta nhìn cái thân này là một ổ duy trùng, duy trùng này phát thảo duy trùng kia bao nhiêu, không biết bao nhiêu lượng ở trong đó. Thì hỏi cái gì là cá thể, từ một cái cá thể mà có hay sao? Đó. Thì như vậy cho nên thấy rõ là nó là vô ngã. Nó không có cá thể chứ không vô ngã rồi. Mình vô ngã thì người khác cũng vô ngã, tự lẫn cũng đều vô ngã. Đều lẫn sự hợp lại, đâu có cá thể. Toàn thể vũ trụ này có cái gì mà không phải sự hợp lại là thành không? Mà đó là hợp lại thành tức là không có cá thể. Mà không có cá thể đều là vô ngã. Đó là một lý thực. Đó mới là một điểm thứ nhất là mình trường phải thấy không có ngã rồi. Còn nửa thứ hai nữa là chân thực. Thì mình chỉ cho mình là thân mình là thực, nhưng bây giờ có thực chưa không? Nó sinh diệt từng lúc dậy mà làm sao thực? Mà nó dai mỗi lúc mà hay làm sao thực? Cho nên nó là giả, không thực. Thì tất nhiên là không có ngã nữa. Qua nửa thứ ba nữa là thường hằng. Tụi mình cứ tưởng là mình tự thử chung là mình, nhưng mà không ngờ trong đó nó biến đổi, biết là bao nhiêu. Nói về thanh cũng như về tâm là một dòng lưu chuyển. Thanh cũng lưu chuyển và tâm cũng lưu chuyển, thì có cái gì mà thường hằng? Là một dòng biến chuyển. Và biến chuyển tức là cũng không thường hằng, không thường hằng cho nên vô ngã. Nói cái chốt là tự chủ, mình nói là tự chủ mà có tự chủ không? Thanh như tâm, cả hai đều không tự chủ. Thanh thì muốn bệnh thì bệnh, muốn hết thì hết. Tâm thì muốn ngữ thì ngữ, muốn không thì không, nhưng mà đâu có được. Thanh không muốn bệnh mà nó cứ bệnh, tâm không muốn ngữ mà cứ ngữ, thì có tự chủ chỗ nào đó? Thì như vậy vốn nghĩa kiểu là mình không có cái nào được hết. Thì như vậy vốn nghĩa không có thì cái ngã làm sao mà có? Là nơi mình, nơi người nó chỉ là cứ dự chuyển lại cũng đều như vậy. Cho nên lý vô ngã là lý phổ biến tất cả, chứ không phải là chỉ nói vô ngã là không có cái ta thôi, mà tất cả sự vật. Cho nên nó ráng tháo vô ngã, tất cả sự vật nếu có hòa hợp tức là vô ngã, nếu có biến chuyển là vô ngã, nếu có không tự chủ là vô ngã đó, nếu không thường toàn là vô ngã đó, thì như vậy tất cả đều là vô ngã. Thì như vậy nếu hiểu mình vô ngã thì không còn dối nghịch tha đây nữa, thấy không? Không còn cố chấp. Đó là nói thanh, rồi nói tâm cũng vậy. Thì nói tâm cũng là chia ra, chia ra trong đó nào là tham, là sân, là si, là buồn, là vui, là mừng, là giận, tự nhiên hết chuyển động không dừng, cho nên nó cũng là vô ngã. Thì tóm lại cả thân cái tâm đều là vô ngã. Đó là cái lý thực của đây. Thôi ngang đây dừng để thì ta tiếp tục. Nghĩa thử tâm đức khó tập thơ nhất ngã tâm giữ chúng tâm giá tâm thành thật đạo.